Express.
It is unbearably hot in India right now. A brutal heat wave is scorching the region, evident in images like these.
Thưa quý vị, Ấn Độ đang trải qua những tháng mà chính phủ nước này cho là nóng nhất trong lịch sử. Nhiệt độ một số bang có thể lên gần 49 độ, đe dọa cuộc sống của người dân và vụ mùa.
Bình thường thì nó độ tầm vào 11, 12 giờ, nó lên tầm 47, 48 độ. Bên này nó nắng, nó không như ở Việt Nam mình, nhưng nhiệt độ nó lên cao, nó hầm hập thôi.
Ôi trời ơi, muốn điên em ơi. Bởi vì sao? Vì ở đây cái nóng của nó rất là khó chịu. Ít nhất thì nữa như Việt Nam mình nóng nhưng mà còn có cái chút ẩm. Còn bây giờ ở đây là nó nóng nhưng mà thuộc dạng như là nóng khô, nóng rang em.
Người Việt tại Ấn Độ đang sống ra sao trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt như vậy? Quý vị đang nghe VN Express hôm nay, sáng ngày 10 tháng 5. Theo Cục Khí tượng Ấn Độ, nước này đã ghi nhận tháng 3 nóng nhất trong 122 năm qua, với nhiệt độ trung bình toàn quốc ở mức 33,1 độ C, cao hơn gần 1,86 độ C so với thông thường. Thủ tướng nước này là Narendra Modi vừa qua cũng đã cảnh báo thời tiết khắc nghiệt làm tăng nguy cơ hỏa hoạn. Thủ đô New Delhi là một trong những điểm nóng thời gian này. Nhiệt độ tại đây vào ban ngày đạt 44 độ C và không dưới 30 độ C vào ban đêm. Núi rác Bhasva khổng lồ tại vùng ngoại ô phía bắc New Delhi tiếp tục cháy từ ngày 26 tháng 4 tới nay, khiến không khí oi bức tại thành phố càng trở nên ô nhiễm nặng nề. Liên hệ với chị Minh, một người Việt đang sống ở ngoại ô Delhi, chị cho biết 15 năm sống tại Ấn, đây là năm có khí hậu khắc nghiệt nhất.
Nói chung là cái khu của chị khí hậu thì so với Delhi chênh lệch khoảng 1-2 độ. Năm nay thì mới vào đầu hè thôi nhưng mà nóng lắm. Cái đợt nóng này là gần như là chịu không nổi. Trong khi bây giờ mới là đầu tháng 5 thôi, cũng chỉ mới là đầu hè thôi, chưa có phải là đỉnh điểm. Đỉnh điểm sẽ là khoảng tầm giữa tháng 6, đầu tháng 7 thì cái đó nó còn nóng hơn nữa. Khoảng giữa tháng 6 đến tháng 7 thì nó có thể là giữa trưa tầm 2 giờ đến 3 giờ thì có thể sẽ đạt đến 46 đến 47 độ. Thậm chí là có nơi giữa nắng thì người ta có thể là đo được là 50 độ đó em. Chị thì đã sang Ấn Độ là đã 15 năm rồi. Thì những cái năm đầu mà khi chị sang là 2007 thì khí hậu nó rất là mát. Thậm chí là mùa hè nó cũng không có nóng đến mức độ như vậy. Nóng quá thì cứ phải bật quạt 24/24. Thêm vào nữa là phải có cái máy quạt nước. Rồi cứ hễ đi đâu là đều phải sử dụng quạt. Cứ chạy qua phòng nào là phải sử dụng quạt phòng đó. Không thể nào mà không có được em. Cái đặc thù công việc của chị là làm việc ở nhà. Bởi vì chị làm việc cho giờ Việt Nam đó. Thành ra 5 giờ rưỡi sáng từ Ấn Độ thức dậy là đã thấy nóng rồi, nóng kinh hoàng. Do cái vấn đề sức khỏe thành ra là chị không có xài AC mà chủ yếu là chỉ xài quạt nước thôi. Thì thật sự là năm nay nó rất là nóng, mà đặc biệt là vì cái vấn đề khí hậu nó thất thường như vậy đó, thành ra là dân người ta sử dụng điện cũng rất nhiều. Mà ở bên đây là cái tình hình điện và nước nó rất là thất thường. Chỉ nói đơn cử thôi, ở đây không bao giờ có cái chuyện là thông báo về vấn đề cấp điện, cấp nước như ở Việt Nam. Không bao giờ có cái chuyện là thông báo cho dân biết. Chỉ có cấp là một ngày cũng phải cả chục lần hoặc là 20 lần. Không có chuyện là cấp một lần. Mỗi lần cấp là 15 phút, 20 phút, có khi là một tiếng.
Nhu cầu sử dụng điện tăng vọt giữa nắng nóng dẫn đến tình trạng mất điện kéo dài tới 8 giờ ở một số vùng tại Ấn Độ trong bối cảnh dự trữ than, nguồn nhiên liệu sản xuất 70% điện toàn quốc đang ở mức thấp. Tuần trước, dự trữ than tại 3 trong số 5 nhà máy cung cấp điện cho Delhi giảm xuống dưới 25%.
Tức là máy phát điện đó. Đây, em có nghe không? Nghe máy phát điện nó báo không?
Đang trò chuyện với chúng tôi thì bị cúp điện. Chị Minh cho biết bản thân lo lắng vì nếu tình hình thời tiết tiếp tục nắng nóng, công việc, cuộc sống của chị sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều.
Nói chung lại là vấn đề thời tiết nó cũng ảnh hưởng rất là nhiều đến cuộc sống em ạ. Bởi vì cái vấn đề là như thế này, nếu mà nóng quá thì công ty người ta sử dụng AC rất là lâu, tại gia đình cũng vậy, và gia đình cá nhân người ta cũng sử dụng AC cả ban ngày cả ban đêm. Như vậy thì rõ ràng là cái supply nguồn điện thì không có đủ, mà không đủ thì nó sẽ dẫn đến cái tình trạng là cúp điện rất là lâu, rất là dài. Thay vì là mỗi lần cúp điện lâu nhất là một tiếng, người ta sẽ kéo dài ra khoảng là 4-5 tiếng cúp điện lâu dài. Mà cúp điện lâu dài thì máy phát điện sẽ chạy không nổi, và như vậy thì chắc chắn là sẽ ảnh hưởng. Ví dụ như thế nào, ao một phát thì Wi-Fi kết nối vào cái hệ thống phát điện thì nó cũng sẽ tự tắt luôn, và điện cũng không có. Như vậy thì công việc nó cũng sẽ bị ảnh hưởng, làm sao không được em. Không có kịp thời gian làm báo cáo, cứ tắt tranh thủ là nghỉ ngơi một xíu, xong rồi đến tối làm việc. Thì đến tối lại là cấp điện, và cấp điện lâu dài như vậy thì không có điện để làm việc cũng rất là lo chứ em. Nó sẽ ảnh hưởng trước tiên đấy là cái vấn đề cơm áo gạo tiền vì công việc. Vì nếu không có điện thì chắc chắn là sẽ ảnh hưởng đến chất lượng công việc, và nếu như mà cái vấn đề công việc mà mình không thể đáp ứng được cái chất lượng thì chắc chắn là mình sẽ bị sa thải.
Theo Bloomberg, đợt sóng nhiệt ở Ấn Độ đang thử thách giới hạn chịu đựng của con người khi kết hợp với hiện tượng nhiệt độ bầu ướt. Theo đó, nhiệt độ bầu ướt là đơn vị nhiệt độ thấp nhất có thể đạt được khi không khí bão hòa với hơi nước, thường không quá 31 độ C. Cục Khí tượng Ấn Độ cho biết, nhiều vùng tại nước này đã chứng kiến hiện tượng nhiệt độ bầu ướt 35 độ C trong tuần qua. Trong khi đó, chỉ khoảng 12% trong số 1,4 tỷ dân Ấn Độ được sử dụng điều hòa nhiệt độ, đồng nghĩa với việc hàng trăm triệu người không thể làm mát khi cơ thể chạm dần tới ngưỡng say nắng. Sống ở Kolkata, thành phố phía đông của Ấn Độ, chị Lan Hương và gia đình cũng đang rất chật vật vì nắng nóng. Nhiệt độ có ngày lên tới 45 độ C. Chị Hương cho biết, chị hầu như không dám ra đường.
Chị nó hùng hợp á, nhưng Việt Nam mình gọi nóng như là thiêu á. Bước ra đường thì bỏng chân thôi. Cũng ở trong nhà, chứ không có đi ra ngoài. Thỉnh thoảng mới đi ra ngoài mua đồ thôi. Nói chung là mình bước ra đường 1 phút là cảm giác muốn cháy nắng. Bây giờ cũng phải gọi xe, bật điều hòa. Thì nóng lúc nào người cũng kiểu như ướt đẫm mà hôi. Bình thường thì phải uống nhiều nước. Với lại là hầu như ở trong máy lạnh không. Đi ra ngoài không có chịu được. Tắt máy lạnh cũng không chịu được. Nhà chị có em bé, có mấy hôm mà kiểu mất điện hay là bé bị mọc rôm. Bé cũng chảy mồ hôi ướt đẫm người, không ngủ được luôn. Nói chung là cũng quấy hơn. Nhưng mà thấy rõ nhất là người mọc rôm hết lên tại vì nóng quá em. Nóng thế thì chỉ mệt thôi. Người thì khó chịu, ướt đẫm mồ hôi rồi. Không có làm gì luôn. Đi tắm liên tục, tắm nóng. Cứ tí thấy nóng rồi phải đi rội nước.
Còn với anh Toàn làm việc tại Delhi, lần đầu trải nghiệm cái nắng nóng ở nước bạn, khi đặc thù công việc là phải làm ngoài trời. Anh chia sẻ, bản thân đang cố gắng thích nghi để có thể quen với thời tiết khắc nghiệt.
Đây là lần đầu tiên trải nghiệm nắng nóng thế này. Ngoài ra quá nắng nóng. Đầu tiên sang thì nó lạnh vào mùa đông ấy. Nó mới bước vào mùa hè khoảng 2 tháng đấy thôi. Đã nóng này và cái bảo tháng sau nóng hơn nữa.
Nó nắng hơn miền Tây mình nhiều, 45-46 độ.
Nó thì nóng. Nói chung người nó thì nó quen, nhưng người mình thì ra tiếp xúc tí vào không chịu nổi, không chịu hẳn được. Nói chung là rất khó chịu và bất tiện luôn. Đi xe ngoài đường mà kiểu xe không có điều hòa, ngồi trong chắc ngạt thở bất. Kiểu nóng như ngơ cực, kiểu mình ra và cảm giác mình khó tính hơn. Công việc nó ảnh hưởng nhiều nhé, làm không được nhanh lắm. Nói chung chờ và gì đó cũng nóng. Bởi 12, 1 giờ thì nó tan luôn, tan chảy luôn. Mình làm khoảng tiếng là mình phải vào nghỉ. Trời nhâm thì kiểu làm công việc nó trôi chảy hơn. Ở chỗ ở tối về thì bật điều hòa nhiều thì hơi mệt người thôi. Nắng thế này thì mình ra đâu trải nghiệm thì cảm giác hơi khó chịu về ấy thôi. Chắc là 1-2 năm rồi quen. Mình thì cảm giác khó chịu thôi. Nhưng công nhân bên này thì người của nó thì nó quen rồi.
Thưa quý vị, theo giới chuyên gia, nguyên nhân dẫn tới các đợt nắng nóng ở Ấn Độ là do lượng mưa trung bình tại khu vực Nam Á sụt giảm một cách bất thường trong những tháng qua. Hình thái thời tiết trên gây ra tình trạng thiếu nước, hạn hán ở nhiều khu vực của quốc gia Nam Á này. Bà Friederike Otto, nhà khoa học Đại học Hoàng gia London Anh nhận định, biến đổi khí hậu khiến nắng nóng xảy ra thường xuyên hơn với nền nhiệt cao hơn. Bà cũng dự đoán các đợt nắng nóng khắc nghiệt nhất sẽ tấn công Ấn Độ vào khoảng 4 năm một lần thay vì 50 năm một lần như trước đây. Giới chức Ấn Độ ngày 1 tháng 5 cũng đã kêu gọi các bang đảm bảo hệ thống y tế sẵn sàng ứng phó với làn sóng bệnh nhân tăng đột biến do nắng nóng. Họ cũng khuyến cáo người dân sơn trắng mái nhà để giảm bớt hấp thụ nhiệt. Tuy nhiên, giới quan sát cho rằng những biện pháp này là không đủ để giúp người Ấn Độ đối phó với những đợt nắng nóng ngày càng nguy hiểm. Hệ thống y tế sẽ không thể giúp được gì khi hàng triệu máy điều hòa chạy hết công suất làm lưới điện quốc gia quá tải dưới nắng nóng chạm ngưỡng chịu đựng của con người. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình hôm nay. Xin chào, hẹn gặp lại.